54. Con dòi và đóng phân. Ở đời có những người không muốn hết khổ. Nếu không gặp vấn đề cần phải lo nghĩ thì họ mở tivi, xem cải lương hoặc phim tình cảm để vui buồn cùng với các nhân vật giả tưởng. Họ xem những cảm xúc lo âu như chất kích thích, cho cuộc đời thêm nồng nàn. Họ không thích hạnh phúc bởi vì họ dính mắc quá nhiều vào thú đau thương. Hai vị sư nọ là bạn rất thân khi còn sống. Sau khi chết, một người tái sinh làm thiên thần trên cảnh trời và một người tái sinh làm con dòi trong đống phân bò. Vị thiên thần kia một hôm nhớ lại bạn cũ và muốn biết bạn mình tái sinh nơi nào. Ông ta bay khắp cõi trời của mình để tìm nhưng không thấy. Sau đó, ông bay lên các tầng trời khác để tìm và cũng không thấy. Ông bèn dùng thiên nhãn nhìn xuống thế gian nhưng cũng không thấy. Ông nghĩ, chẳng lẽ bạn mình tái sinh trong cảnh thú vật hay sao? Tuy vậy, ông cũng đảo mắt tìm cầu mai, nhưng không thấy. Chưa nản chí, vị thiên thần thử tìm trong cảnh giới của loài trùng bọ xem sao. Và ngạc nhiên thay, ông tìm thấy bạn cũ tái sinh làm dòi trong một đống phân bò hôi thối. Tình bạn giữa hai người thuở xưa rất sâu đậm, khiến vị thiên thần cảm thấy thương xót và muốn ra tay cứu bạn ra khỏi kiếp đọa đày. Thế rồi, vị thiên thần hiện xuống ngay trước đống phân và gọi: "Ê bạn dòi, có nhớ tôi là ai không? Kiếp trước chúng ta từng là bạn thân xuất gia tu hành chung với nhau. Tôi may mắn được tái sinh lên trời, trong khi bạn lại tái sinh trong đống phân bò. Nhưng bạn đừng lo, tôi có thể đem bạn lên trời với tôi. Nào bạn cũ, hãy bò ra đây." "Khoan đã," con dòi lên tiếng. "Trên cảnh trời có gì đặc biệt mà bạn mời tôi lên đó? Tôi rất hạnh phúc sống trong đống phân thơm ngon này. Cảm ơn bạn." "Bạn không hiểu." Vị thiên thần cố gắng tả cảnh huy hoàng, lộng lẫy, sung sướng của cảnh trời cho con dòi nghe. "Nhưng trên đó có phân bò không?" con dòi hỏi ngay vào đề. "Đương nhiên là không," vị thiên thần nhăn mặt nói. "Vậy thì tôi không đi," con dòi cương quyết trả lời. "Đừng nói nhiều nữa." Nói xong nó lại chúi đầu vào phân. Vị thiên thần nghĩ, nếu có thể làm cho con dòi nhìn tận mắt cảnh trời thì mai ra nó hiểu. Nên ông nín thở, thò tay vào đống phân, tìm con dòi lôi ra. "Ê, buông tôi ra! Thả tôi ra!" con dòi la lớn. "Cứu tôi với, cứu tôi với, tôi đang bị bắt cóc." Con dòi giãy giụa, quặn người trượt ra khỏi tay thiên thần và chui tọt vào đống phân trốn. Vị thiên thần tốt bụng kia lại nín thở, thò tay vào đống phân lần nữa để lôi con dòi ra. Ông chụp được nó, nhưng vì nhơ nhớp trơn tuột nên nó lại thoát lần thứ nhì và chui sâu hơn vào đống phân. 108 lần vị thiên thần tìm cách lôi con dòi ra khỏi đống phân hôi thối, nhưng nó đều giãy giụa, sảy thoát, chui trở lại đống phân. Cuối cùng, vị thiên thần đành bỏ cuộc bay về trời, mặc cho con dòi sống với đống phân yêu dấu của nó. Mỗi người là chủ nhân tạo nghiệp và tái sinh theo nghiệp. Nghiệp của con dòi là sống trong đống phân và thích thú với phân thối, nên dù nghe nói về cảnh trời sung sướng, nhưng nó chẳng thấy có gì hấp dẫn nếu không có phân. Nếu chúng ta muốn tái sinh về cảnh trời hay các cảnh tịnh độ, thì phải tập tạo những nghiệp thanh tịnh tương ứng với chúng sinh ở cảnh giới đó. Và nhờ biết luật nghiệp quả báo ứng, nên chúng ta vẫn cố gắng cứu giúp người khác. Nhưng nếu họ không nghe theo, thì phải biết chấp nhận đó là nghiệp quả của họ. Giống như vị thiên thần kia, sau khi cố gắng 108 lần, thì phải đành từ bỏ mà bay về trời.